Người giàu hướng đến suy nghĩ cả hai, người nghèo chỉ nghĩ một trong hai. Đa số người nghèo và những người thuộc tầng lớp trung lưu xuất thân từ cảnh khốn khó, thế nên những suy nghĩ của họ rất hạn chế. Họ sống theo phương châm: chúng ta không thể có được tất cả những thứ mà chúng ta muốn. Trong khi đó, người giàu lại nghĩ rất phóng khoáng. Họ tin rằng dù có thể bạn không có được tất cả mọi thứ trên đời, nhưng bạn có khả năng có được mọi thứ mà bạn thật sự muốn. Trên thực tế, cả người giàu và người nghèo cùng sống trong một thế giới vật chất giống như nhau, nên sự khác biệt chỉ là quan điểm của mỗi người. Bạn muốn có một sự nghiệp thành đạt hay một mối quan hệ tốt đẹp với những người thân trong gia đình? Cả hai. Bạn muốn tập trung vào công việc hay muốn được vui vẻ và chơi đùa? Cả hai. Thế nhưng người nghèo lại thường chỉ chọn một trong hai lựa chọn trên, trong khi người giàu lại luôn chọn cả hai. Người giàu hiểu rằng với một chút sáng tạo thôi, bạn gần như có thể nghĩ ra cách có được những sự lựa chọn tốt nhất. Do đó, mỗi khi đối diện với sự lựa chọn cái này hay cái kia, bạn nên tự hỏi: tôi làm cách nào để có được cả hai? Câu hỏi này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn, bởi vì nó sẽ đưa bạn từ thế giới chật hẹp của sự hạn chế sang thế giới rộng lớn của những khả năng bất tận. Không ở đâu mà cách suy nghĩ cả hai lại quan trọng như trong lĩnh vực tài chính. Người nghèo và nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu tin rằng họ phải chọn một trong hai, hoặc là tiền, hoặc là những yếu tố khác trong cuộc sống. Và kết quả là họ thường cho rằng tiền không quan trọng, bởi trong suy nghĩ của họ, tiền và hạnh phúc luôn loại trừ lẫn nhau, rằng bạn chỉ có thể hoặc là giàu có hoặc là hạnh phúc. Những suy nghĩ quanh quẩn vấn đề chọn lựa cái này hay cái kia luôn tồn tại trong đầu óc những người tin rằng nếu tôi được nhiều hơn thì một người nào đó sẽ được ít đi. Suy nghĩ này không khác gì hành động tự chuốc lấy thất bại về mình. Một chi tiết mà những người có niềm tin lệch lạc này không nhận ra là tiền có thể được sử dụng lại để tạo ra giá trị cho tất cả mọi người. Tôi sẽ dẫn ra đây một ví dụ đã dùng trong các buổi hội thảo của chúng tôi. Tôi yêu cầu 5 người đứng lên bục và mang theo một vật gì đó. Tôi bảo họ đứng thành một vòng tròn. Sau đó tôi đưa cho người đầu tiên một tờ $5 và yêu cầu họ dùng số tiền đó để mua thứ mà người số 2 mang theo. Giả sử đó là cây bút. Giờ người số 2 đã có được $5. Người số 2 lại dùng $5 này để mua một bìa hồ sơ chẳng hạn từ người số 3. Theo cách đó, đồng $5 cứ thế truyền đi cho đến khi qua hết cả 5 người. Tờ $5 được sử dụng để mang lại giá trị cho những người có nó. Nghĩa là $5 đó đi qua tay 5 người khác nhau và tạo ra giá trị $5 cho mỗi người, hay tổng giá trị $25 cho cả nhóm. Và bạn thấy đó, với cùng một số tiền, bạn có thể sử dụng nhiều lần từ năm này qua năm khác và cho hàng ngàn người. Khi bạn càng có nhiều tiền, thì bạn càng có thể dùng số tiền ấy vào việc mua bán để thu được giá trị lớn hơn. Có thể nói, khi bạn có tiền và sử dụng đồng tiền đó, cả bạn và người mà bạn đưa tiền đều sẽ tạo ra nhiều giá trị khác nhau. Nếu bạn thật sự muốn có một cuộc sống mà không tồn tại những giới hạn, thì dù ở hoàn cảnh nào đi nữa, bạn cũng nên nhanh chóng xóa bỏ lối suy nghĩ chỉ một trong hai và quyết tâm để có được cả hai.